là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh doanh nghiệp Yên Bái ứng phó với dịch COVID-19. Tiếp đó là ghi nhận Trung tâm đào tạo lái xe nâng cao chất lượng đào tạo. Cuối chương trình là tạp chí du lịch. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của trận mưa đá và dông lốc xảy ra vào tối ngày 2 tháng 3, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã đi kiểm tra tình hình thiệt hại và thăm hỏi những gia đình có người bị thương tại thành phố Yên Bái.
Đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã đến thăm hỏi động viên gia đình anh Vũ Trọng Văn, gia đình ông Nguyễn Chí Trung ở tổ 10 và gia đình bà Phạm Thị Khen, tổ 11, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Đây là những gia đình có nhà bị tốc mái hoàn toàn và thiệt hại nặng nề do trận dông lốc tối qua gây ra. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn các gia đình nhanh chóng khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, đồng thời chỉ đạo chính quyền địa phương huy động lực lượng đến hỗ trợ giúp đỡ các gia đình tu sửa nhà cửa, tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường, tiếp tục nắm bắt tình hình, thống kê thiệt hại, có chính sách hỗ trợ kịp thời giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Khánh cũng đã đến thăm bà Vũ Thị Hường, tổ 10, phường Nguyễn Thái Học bị chấn thương vùng đầu, hiện đang được điều trị tại Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái. Thăm ông Nguyễn Xuân Việt ở tổ 2, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái bị chấn thương sọ não. Và anh Nguyễn Xuân Lương, thôn Hồng Bàng, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình bị gãy xương sườn, chấn thương vùng ngực, tràn dịch. Hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái. Thăm hỏi sức khỏe những người bị thương, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Khánh mong các nạn nhân yên tâm điều trị để sớm phục hồi sức khỏe. Đồng chí Phó Chủ tịch cũng yêu cầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái và Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái tập trung cán bộ, y bác sĩ tiếp tục điều trị, hỗ trợ người bị thương để nhanh chóng hồi phục sức khỏe.
Thưa quý vị, trước những ảnh hưởng nặng nề của trận dông lốc, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái đã huy động hơn 700 cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh và quân khu 2 tham gia khắc phục hậu quả. Thiếu tướng Hoàng Ngọc Dũng, Phó Tư lệnh Quân khu 2 cùng đoàn công tác của quân khu đã kiểm tra tình hình và chỉ đạo khắc phục hậu quả tại Yên Bái.
Theo thống kê sơ bộ của các địa phương, dông lốc đã làm tốc mái 2.276 ngôi nhà, một trường học bị sập đổ, 26 ô tô bị cây đổ đè hỏng và làm 4 người tại thành phố Yên Bái bị thương. Riêng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bị thiệt hại về nhà cửa và phương tiện xe ô tô ước khoảng 700 triệu đồng. Ngay sau khi dông lốc xảy ra, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị, thành phố nắm tình hình và huy động 40 cán bộ chiến sĩ kiểm tra các khu vực dân cư, tổ chức lực lượng thu dọn dẹp cây cối, đảm bảo thông đường các tuyến đường trên địa bàn thành phố Yên Bái. Ngày 3 tháng 3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục huy động 280 bộ đội thường trực và 300 dân quân tham gia khắc phục hậu quả dông lốc tại các địa phương bị ảnh hưởng. Đồng thời đề nghị quân khu điều động tăng cường 100 cán bộ chiến sĩ sư đoàn 355 giúp đỡ nhân dân xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái khắc phục hậu quả.
Thưa quý vị và các bạn, trận dông lốc kèm mưa đá vào tối ngày 2 tháng 3 đã diễn ra rất nhanh và bất ngờ chỉ trong khoảng 30 phút, thế nhưng đã gây ra những thiệt hại lớn trên địa bàn thành phố Yên Bái. Theo thống kê, đã có hàng nghìn ngôi nhà bị hư hỏng, trong đó chủ yếu là tốc mái kèm theo rất nhiều phương tiện tài sản của nhân dân như ô tô, xe máy bị hư hỏng, nhiều cây xanh trên các tuyến đường Điện Biên, Đinh Tiên Hoàng, Yên Ninh cũng bị gãy đổ. Hiện nay, chính quyền địa phương đang tích cực chỉ đạo nhân dân khắc phục hậu quả, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Tại tuyến đường Quang Trung thuộc các phường Minh Tân và Đồng Tâm, thành phố Yên Bái vào rạng sáng ngày 3 tháng 3, rất nhiều nhà dân cùng các nhà hàng khách sạn bị mưa dông làm tốc mái. Nhiều công trình phụ như nhà bếp, nhà để xe bị đổ sập gây thiệt hại không nhỏ cho nhân dân. Theo người dân, đã từ nhiều năm nay mới chứng kiến tình trạng dông lốc kèm mưa đá nhanh và bất ngờ đến như vậy. Anh Lưu Xuân Hùng, tổ 9, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái nói.
Thấy dầm, mở cửa ra thì nó tan hoang, nhà tôi tầng 3 kia nó bay hết cả mái, trong tét nước rơi hết.
Bà Nguyễn Thị Dinh, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái kể lại.
Tôi ở đây cũng lâu rồi nhưng chưa thấy trận mưa nào to như hôm nay. Thì dân thiệt hại nhiều mà tất cả những cái mái tôn ở bên trên tầng 3 là xuống hết.
Sau mưa đá kèm theo dông lốc, một số khu vực trên địa bàn thành phố mất điện do có nhiều cột điện bị gãy đổ. Nhiều đoạn đường bị ngập úng cục bộ gây ách tắc giao thông, thiệt hại nhiều nhất là nhà dân dọc các tuyến phố Hoàng Văn Thụ, Yên Ninh, Điện Biên, Quang Trung và đường Nguyễn Tất Thành. Hiện nay, chính quyền địa phương đã chủ động nắm bắt tình hình, tổ chức đi kiểm tra, chỉ đạo các giải pháp khắc phục hậu quả dông lốc, mưa đá. Bà Hà Thị Trức, tổ 10, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái nói.
Chúng tôi rất là mong muốn có điện để chúng tôi còn có kịp sửa chữa, để nơi ăn chốn ở cho nó ổn định.
Theo thống kê của ngành chức năng, tính đến thời điểm này, trận mưa lốc tối ngày 2 tháng 3 xảy ra trên địa bàn thành phố Yên Bái đã khiến 4 người bị thương, trên 2.000 ngôi nhà bị hư hỏng, 23 cột điện bị gãy đổ, hàng chục nhà trường bị tốc mái và hư hỏng đồ dùng thiết bị học tập, trên 200 cây xanh bị gãy đổ. Theo dự báo, do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao, nên trong đêm mùng 3 tháng 3 và sáng mùng 4 tháng 3, tại các địa phương trong tỉnh Yên Bái tiếp tục có mưa rào và dông, có nơi mưa rất to. Người dân cần nhanh chóng chủ động ứng phó với những diễn biến bất thường của thời tiết.
Trận dông lốc kèm theo mưa đá cũng đã khiến ngành điện bị thiệt hại nặng nề với hàng chục cột điện bị gãy đổ. Để đảm bảo an toàn cho người dân, ngay khi trận dông lốc diễn ra, ngành điện đã chỉ đạo cắt điện toàn thành phố. Sáng ngày, công ty Điện lực Yên Bái đã tập trung nhân lực vật lực khẩn trương sửa chữa khắc phục hệ thống lưới điện đảm bảo cung cấp điện kịp thời cho người dân. Do mưa lớn, gió mạnh kèm theo dông lốc mưa đá đêm qua đã gây tình trạng mất điện hoàn toàn khu vực thành phố Yên Bái, một phần huyện Yên Bình và Trấn Yên. Theo thống kê sơ bộ, ngành Điện lực Yên Bái đã bị gãy đổ 25 cột điện, trong đó có 21 cột điện tại thành phố Yên Bái, gồm 4 cột trung thế, 4 cột điện tại huyện Yên Bình gồm 1 cột trung thế, 5 điểm trên đường dây trung áp bị mái tôn cây cối gãy đổ đè lên. Thành phố Yên Bái có 3 trạm biến áp bị hư hỏng, huyện Yên Bình và Trấn Yên mỗi đơn vị có 1 trạm biến áp bị nổ cầu chỉ 2 pha. Đối với đường dây hạ thế, thành phố Yên Bái có 4 vị trí cột bị gãy và 1 hòm công tơ bị hỏng. Huyện Trấn Yên có 1 điểm vị trí cột bị gãy và 1 điểm bị đứt dây. Ngoài ra mưa đá còn gây vỡ nhiều xứ cách điện và hộp công tơ của khách hàng. Ngay sau khi tạnh mưa, công ty Điện lực Yên Bái đã chỉ đạo Điện lực thành phố, Điện lực Yên Bình và Điện lực Trấn Yên huy động toàn bộ nhân lực, trang thiết bị, vật tư dụng cụ để tổ chức kiểm tra các điểm xung yếu, khắc phục sự cố để đảm bảo an toàn. Ông Đỗ Quang Đông, giám đốc Điện lực thành phố Yên Bái chia sẻ:
Lực lượng của thành phố chúng tôi cũng đã mỏng, thì chúng tôi đã kịp thời báo cáo ban chỉ huy phòng chống lụt bão của công ty Điện lực tỉnh, huy động 34 anh em cán bộ nhân viên bổ sung lực lượng cho thành phố từ đêm hôm qua. Thì hiện nay thì về cơ bản chúng tôi đã khắc phục một phần lưới điện trung thế.
Đến thời điểm này, hệ thống lưới điện trên các trục đường chính cơ bản đã được khắc phục, những trạm biến áp phân phối đã đảm bảo an toàn và đóng điện trở lại. Hiện ngành Điện lực Yên Bái vẫn đang tiếp tục huy động nhân lực, vật lực rà soát sửa chữa hệ thống lưới điện trên các tuyến đường phụ cung cấp điện cho các khu dân cư để đảm bảo an toàn lưới điện phục vụ điện sinh hoạt và sản xuất cho nhân dân trên địa bàn tỉnh trong mùa mưa bão năm nay. Ngay từ đầu năm 2020, công ty Điện lực Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp sẵn sàng ứng phó khi có thiên tai xảy ra. Trao đổi về vấn đề này, ông Cao Bình Định, Phó Giám đốc công ty Điện lực Yên Bái cho biết:
Hiện nay thì chúng tôi cũng đang phân ra 8-9 nhóm anh em đang đi tập trung xử lý 4 xung quanh thành phố. Và đến 9 giờ hôm nay thì cũng đã đóng lại được cái đường trục, hai cái đường trục chính từ km 9 ra đến chỗ bệnh viện Sản Nhi và từ km 9 dọc theo đường Trần Phú ra đến chỗ công an tỉnh và đang cho anh em đi kiểm tra từng trạm biến áp và ấy để đóng lại để cấp điện cho nhân dân.
Với phương châm 4 tại chỗ cùng nỗ lực của công ty Điện lực Yên Bái, đến thời điểm này khoảng 50% khách hàng bị ảnh hưởng đã được cấp điện trở lại. Hiện các đơn vị đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ với mục tiêu cung cấp điện trở lại cho toàn bộ khách hàng bị ảnh hưởng trong ngày 3 tháng 3.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, cho đến thời điểm này dịch COVID-19 đã bùng phát và lây lan ra hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Điều này không chỉ gây khó khăn trong ngăn ngừa dịch bệnh, mà còn ảnh hưởng lớn tới việc phát triển kinh tế xã hội, giao thương hàng hóa. Tại Yên Bái, nhiều doanh nghiệp cũng đang gặp khó khăn trong sản xuất và kinh doanh do ảnh hưởng của dịch bệnh. Những ngày này, bên cạnh những giải pháp tháo gỡ của tỉnh, các doanh nghiệp cũng chuẩn bị những kịch bản để vừa ứng phó với dịch bệnh, vừa duy trì sản xuất kinh doanh, đảm bảo thu nhập cho người lao động.
Đầu năm 2020, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, nhưng công ty cổ phần Yên Thành có trụ sở tại tổ 3, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình vẫn sản xuất và xuất khẩu những mặt hàng chủ lực sang các nước Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc. Trong đó có hai sản phẩm chính là gỗ dán và măng tre bát độ đã qua chế biến. Từ đầu năm, doanh nghiệp đã xuất được 7 container gỗ ép sang thị trường Hàn Quốc. Tuy nhiên, những ngày qua, dịch COVID-19 bùng phát và lây lan rộng tại Hàn Quốc đã ảnh hưởng tới đơn hàng của doanh nghiệp. Cùng với đó, nguồn nguyên liệu phục vụ chế biến gỗ nhập từ Trung Quốc cũng khan hiếm. Để đối phó với dịch bệnh, duy trì sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp đã có những phương án để tìm kiếm những thị trường mới. Ông Nguyễn Đức Dũng, giám đốc công ty cổ phần Yên Thành, tổ 3, thị trấn Yên Bình nói:
Để muốn duy trì và tồn tại được, phát triển được cái sản xuất ấy, thì cái việc thứ nhất là chủ động ở trong cái cung ứng, cung cấp cái nguyên nhiên vật liệu, tìm các cái nguồn. Cũng có thể là những cái đường vận tải này không đi được thì sẽ đi những cái đường khác. Thì tôi nghĩ là cái vấn đề đến cái thời điểm này thì cái vấn đề về cung ứng cái nguyên nhiên vật liệu phụ cho sản xuất thì nó cũng không đặt vấn đề cao lắm. Nhưng một trong những cái là diễn biến của thị trường mà cái thị trường chủ lực của doanh nghiệp đang là Hàn Quốc, thì nếu như nó bùng phát xảy ra thì đấy là cũng một điều rất xấu tiên lượng như vậy. Và để ứng phó với cái đó thì cũng thực sự là chúng tôi cũng vẫn có hai cái kênh bán hàng. Một là bán hàng cho thị trường Hàn Quốc, hai là bán hàng cho cái thị trường trong nước, tức là những cái cơ sở sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ, rồi đồ gia dụng của trong nước. Thì chúng tôi cũng sẽ tập trung thêm, khai thác thêm vào cái nguồn hàng này, mở rộng cái thị trường trong nước nữa. Và bên cạnh đó thì cũng xúc tiến và sản xuất thêm và tìm kiếm thêm một số cái đối tác nước ngoài khác nữa.
Là một doanh nghiệp lớn chuyên sản xuất các mặt hàng cao cấp phục vụ cho thị trường quốc tế, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đá trắng Bảo Lai hiện cũng đang có nhiều bạn hàng ở các nước châu Á, châu Âu. Ngoài ra, công ty cũng là đối tác nhập các nguyên phụ liệu từ Trung Quốc về để sản xuất mặt hàng đá xẻ nhân tạo. Mặc dù trong năm đơn vị đã chủ động nhập về với số lượng lớn, nhưng dịch bùng phát như hiện nay nguyên liệu cũng chỉ đủ phục vụ trong 2 tháng nữa. Nhiều bạn hàng cũng đã dừng giao dịch với doanh nghiệp. Đứng trước những khó khăn thách thức này, công ty đã chủ động các biện pháp linh hoạt. Ông Vũ Đình Chiến, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đá trắng Bảo Lai cho biết.
Và từ những cái khó khăn đấy thì chúng tôi cũng đưa ra những cái chính sách, những cái cơ chế chính sách để dành cho khách hàng. Ví dụ như chúng tôi sẽ thay đổi các cái chất tạo màu, thay đổi cái keo mà không lấy Trung Quốc, lấy ở các thị trường khác, ví dụ như là Ý. Tuy rằng giá thành nó cao lên nhưng chúng tôi vẫn giữ cái giá mà bán cho khách hàng là một cái giá để đảm bảo cạnh tranh. Thì đến bây giờ thì đấy là một trong giải pháp. Giải pháp thứ hai là chúng tôi có thể là sẽ không trực tiếp giao dịch mà qua công nghệ thông tin, qua công nghệ để chúng ta có thể giao dịch được, bằng cách Bảo Lai phải đứng ra chịu trách nhiệm hoàn toàn về chất lượng. Tôi lấy ví dụ là cái chất lượng quả đá người ta chọn thì người ta phải đến tận nơi và sau khi chọn người ta hoàn toàn chịu trách nhiệm. Nhưng bây giờ chỉ bằng hình ảnh thôi thì Bảo Lai phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và xuất những cái lô hàng đấy. Rủi ro nó sẽ rất là cao, nhưng cái trách nhiệm đấy chúng tôi thiết nghĩ là phải đẩy lên để giữ khách hàng bằng mọi giá.
Để chủ động ứng phó với dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã gặp gỡ lắng nghe những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp. Ông Nguyễn Trọng Hữu, giám đốc công ty cổ phần chè Hữu Hào nói.
Và các cơ quan ban ngành, từ lãnh đạo tỉnh đến lãnh đạo các sở ban ngành đã tập trung tháo gỡ làm sao là nhanh nhất về cái đại dịch COVID này, 19 này, để cho doanh nghiệp. Thì tôi chỉ kiến nghị là về cái hỗ trợ lãi suất ngân hàng, hai cái thông tin với chủ trương về xúc tiến thương mại, về thông tin thương mại, về xuất khẩu làm sao kịp thời để chúng tôi tháo gỡ được cho đảm bảo.
Trên cơ sở những đề xuất của các doanh nghiệp, ngành chức năng đã đưa ra những giải pháp hỗ trợ, trong đó tạo mọi điều kiện thuận lợi trong quá trình làm thủ tục xuất nhập khẩu, hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng để thu mua nguyên liệu và duy trì hoạt động sản xuất, có chính sách hỗ trợ đối với các sản phẩm nông lâm sản xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong công tác thanh tra kiểm tra, tham gia hội nghị xúc tiến thương mại, tạo môi trường thông thoáng minh bạch. Ông Thái Việt Đức, giám đốc Ngân hàng Công Thương chi nhánh tỉnh Yên Bái nói.
Theo chỉ đạo của ngành ngân hàng cũng như của Ngân hàng Công Thương Việt Nam thì đối với những đơn vị mà đã khảo sát sơ bộ mà có những cái tình hình mà khó khăn thì sẽ có những cái chính sách ưu đãi, ví dụ như là miễn giảm lãi hoặc là cơ cấu nợ để không nợ nhóm. Đấy là theo cái chỉ đạo của ngành cũng như của Ngân hàng Công Thương Việt Nam. Thì ngoài ra thì trong cái tình hình mà dịch bệnh COVID-19 ấy, thì Ngân hàng Công Thương Việt Nam cũng có một số cái sản phẩm mà để phục vụ cho khách hàng doanh nghiệp cũng như của bán lẻ là cái bảo hiểm của COVID-19 đối với cá nhân. Đấy thì cái đấy thì là cũng Ngân hàng Công Thương Việt Nam chúng tôi cũng mới triển khai. Và cái thứ hai nữa là một số cái sản phẩm cho khách hàng doanh nghiệp cũng như của bán lẻ là giao dịch tại nhà qua Internet, là khách hàng không cần phải đến ngân hàng, không cần tập trung nhiều. Đấy thì nó cũng mang lại những cái tiện lợi cho khách hàng.
Theo dự báo, dịch bệnh COVID-19 vẫn còn những diễn biến phức tạp, tác động không nhỏ tới tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Do vậy, các doanh nghiệp cần chủ động đưa ra các giải pháp hợp lý trong sản xuất kinh doanh để vừa ứng phó hiệu quả với dịch bệnh, vừa duy trì sản xuất kinh doanh, đảm bảo thu nhập cho người lao động. Ông Trần Công Bình, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái cho biết.
Và để giải quyết được vấn đề này thì về phía doanh nghiệp tôi nghĩ rằng nên tập trung vào một số vấn đề. Cái thứ nhất đó là tiếp tục nghiên cứu và cung cấp thông tin chính xác, hữu hiệu cho các cái đơn vị sản xuất kinh doanh nói chung và toàn thể nhân dân nói riêng và toàn thể nhân dân nói chung trong cái lĩnh vực dịch bệnh và nhất là các giải pháp biện pháp phòng trừ. Thứ hai nữa, đẩy mạnh các cái chính sách và cơ chế cần thiết để mà hỗ trợ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Ví dụ như là vấn đề về hỗ trợ lãi suất, ví dụ như vấn đề về lao động, kể cả lao động trong nước và lao động nước ngoài đến làm việc tại Việt Nam và tại Yên Bái. Vấn đề thứ ba là vấn đề có thể là hỗ trợ cho doanh nghiệp trong những cái vấn đề về bảo hiểm xã hội, vấn đề về lãi suất chung và dài hạn và đặc biệt là lãi suất ngắn hạn.
Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn chưa thể khống chế, điều cần nhất lúc này là doanh nghiệp phải tự điều chỉnh cơ cấu lại sản xuất, tìm kiếm khách hàng, thị trường mới từ trong và ngoài nước, đồng thời cắt giảm các chi phí và hạ giá thành sản phẩm. Cùng với đó rất cần những giải pháp căn cơ của nhà nước và chung sức đồng lòng của người lao động.
Thưa quý vị và các bạn, nâng cao chất lượng đào tạo lái xe đang là một trong những giải pháp quan trọng góp phần làm giảm tai nạn giao thông đường bộ. Những năm qua, Trung tâm Đào tạo lái xe Trường Cao đẳng Yên Bái luôn được đánh giá là đơn vị đi đầu trong công tác đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh. Sau khóa học, đa số học viên đều vượt qua kỳ thi sát hạch và được cấp giấy phép lái xe theo đúng quy định của Bộ Giao thông Vận tải, ghi nhận của phóng viên Thu Hiền, Minh Hoàng.
Những năm gần đây, để đáp ứng nhu cầu học lái xe tăng cao của người dân, Trung tâm Đào tạo lái xe Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng ở tất cả các chương trình nội dung. Trong đó, chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, tinh thần trách nhiệm phục vụ của nhân viên. Ngoài việc áp dụng triệt để chương trình học theo quy chuẩn của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Trung tâm luôn khuyến khích giáo viên tìm tòi, sáng tạo và áp dụng những sáng kiến kinh nghiệm trong thực tế giảng dạy. Anh Lê Hoàng Giang, giảng viên của Trung tâm Đào tạo lái xe Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái nói.
Qua các cái thông tin trên các trang xã hội thì có nói đến cái việc tăng học phí lên rất cao và cái số lượng câu hỏi thì tăng lên 600 câu. Đặc biệt là trong đó thì có 100 câu điểm liệt. Thế thì cũng bản thân tôi thì cũng cảm thấy rất là lo lắng, cho nên là cũng muốn tham gia cái kỳ thi đợt này, cũng là cái nhu cầu sử dụng cho bản thân chứ.
Bên cạnh việc kết hợp giữa các bài giảng lý thuyết và thực hành, trung tâm còn tổ chức cho các học viên lái xe ô tô đi thực tế để làm quen trên đường, trên đại lộ, các cung đường miền núi khó khăn, phức tạp nhằm nâng cao kỹ năng cách xử lý các tình huống gặp phải trên đường. Ngoài ra còn có các lớp học tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông để giáo dục đạo đức và nâng cao ý thức cho người lái xe, đảm bảo học viên sau khi tốt nghiệp có kỹ năng thực hành tốt, có tư cách đạo đức và ý thức tổ chức kỷ luật, đặc biệt là ý thức thực hiện văn hóa giao thông. Chị Kiều Hương đang tham gia khóa học lái xe tại trung tâm chia sẻ.
Trên mạng xã hội đã thông tin một số thông tin là sẽ trong thời gian tới là sẽ tăng cái học phí học đào tạo lái xe lên gấp 2 gấp 3 lần. Thì cái đó là cái thông tin là chưa chính thống và chúng tôi là cái cơ sở đào tạo thì đến khẳng định là đến giờ phút này chúng tôi cũng chưa có gì thay đổi về cái tăng học phí đối với người học lái xe. Và cái này thì cũng cái thông tin này nó gây thất thiệt và cũng nói chung là nó cũng gây ảnh hưởng đến tâm lý cho người dân. Đấy nên là người ta đã đồn đại lên và chúng ta đã tăng ký đi học rất là đông, rất là vất vả cho khó khăn cho chúng tôi cơ sở đào tạo nên là cái công việc này.
Ngoài việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, những năm qua Trung tâm Đào tạo lái xe còn đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, đổi mới phương tiện trang thiết bị phục vụ dạy và học. Hiện trung tâm có 45 xe ô tô các loại để đào tạo lái xe và lắp giám sát hành trình theo dõi, quản lý giờ học của học viên. Năm 2019, trung tâm đã đào tạo được gần 1.600 học viên, các hạng lái xe ô tô, tỷ lệ thi sát hạch đạt cao. Trong thời gian tới, trung tâm sẽ tiếp tục đổi mới công tác giảng dạy, cập nhật và áp dụng các phương pháp khoa học, công nghệ tiên tiến vào quá trình giảng dạy, tăng thời gian thực hành lái xe, chú trọng giáo dục đào tạo học viên một cách toàn diện, đảm bảo học viên sau khi tốt nghiệp có kỹ năng thực hành tốt, có tư cách đạo đức và ý thức tổ chức kỷ luật. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc Trung tâm Đào tạo lái xe cho biết một số nhiệm vụ trong thời gian tới.
Trong thời gian tới và bắt đầu từ năm 2020 này, thì vài cái sát hạch lái xe thì đã giám sát chặt chẽ hơn về cái công tác sát hạch lái xe. Thì về công tác đào tạo, thì chúng tôi theo cái thông tư mới có thay đổi về cái chuẩn bị sẽ tăng cái câu hỏi, tăng cái phần học pháp luật giao thông đường bộ để cho người học được nắm chắc hơn. Và về cái phần môn đạo đức người lái xe thì cũng thêm cái phần tình trạng uống rượu bia, sử dụng rượu bia trong lái xe, thì cái này chúng tôi đã đưa vào giảng dạy. Và tiếp tục trong thời gian tới chúng tôi đang tiếp tục đầu tư, và theo cái thông tư thì là theo để chúng tôi giám sát người học trong cái học môn pháp luật giao thông, là chúng tôi sẽ sử dụng về cái sử dụng phần mềm vân tay để giám sát người học.
Mặc dù đạt được nhiều kết quả trong công tác đào tạo lái xe, song trung tâm đang tiếp tục đầu tư 2 cabin điện tử và thiết bị mô phỏng để đào tạo theo thông tư 38 của Bộ Giao thông Vận tải, nâng cao trình độ chuyên môn, giúp người học nắm chắc kiến thức, kỹ năng phản xạ, xử lý tình huống, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành của người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Phát thanh sáng được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo chương trình là tạp chí du lịch. Quý vị và các bạn thân mến, Mường Lò, Nghĩa Lộ không chỉ nổi tiếng là miền gạo trắng nước trong cùng các giá trị văn hóa đặc trưng của người Thái Đen, mà còn là nơi lưu giữ những di tích lịch sử văn hóa gắn với các cuộc chiến đấu hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, mang đến cuộc sống bình yên và ấm no cho người dân địa phương hôm nay. Đó chính là khu di tích lịch sử Căng và Đồn Nghĩa Lộ. Tạp chí du lịch kỳ này mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về di tích lịch sử này qua ghi nhận sau.
Tọa lạc trên một quả đồi thấp bằng phẳng nằm ở ngay trung tâm vùng lòng chảo Mường Lò, di tích lịch sử Căng và Đồn Nghĩa Lộ là nơi diễn ra những trận đấu ác liệt và chiến thắng giải phóng Nghĩa Lộ năm 1952. Nơi đây ghi dấu những chiến công hào hùng oanh liệt của quân và dân ta trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp. Ngày nay, khi đến với khu di tích lịch sử, người dân và du khách sẽ cảm nhận được khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp, vừa trang nghiêm tĩnh tại với bức tượng đài trong thế hiên ngang của các anh hùng. Sự yên ả với cảnh quan dợp bóng cây xanh đã tạo cho du khách một cảm giác đầy xúc động, tự hào trước sự hy sinh mất mát của những người con quả cảm đã ngã xuống vì độc lập tự do của quê hương đất nước. Chị Nguyễn Thu Phong, cán bộ phòng văn hóa thông tin thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Trong những năm qua, Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ cũng như là Ban quản lý khu di tích đã có nhiều cái hoạt động để nâng cao cái hiệu quả của khu di tích. Ví dụ như là tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá, rồi là tìm hiểu về cái lịch sử, sưu tầm các tư liệu hiện vật và tài liệu về khu di tích lịch sử để quảng bá đến nhân dân, đặc biệt là giới thiệu và cũng như là để giáo dục tuyên truyền cho các thế hệ trẻ. Khu di tích lịch sử văn hóa Căng Đồn Nghĩa Lộ nằm ở cái địa thế tuyệt đẹp. Đấy là cái điều đầu tiên mà du khách cảm nhận khi về Nghĩa Lộ. Ở trên đây thì khung cảnh rất là trong sạch, trong lành, không khí trong lành và khung cảnh đẹp. Đấy là một cái điều mà du khách đi đến với cái khu di tích Căng Đồn này là cảm nhận thấy. Và cái điều thứ hai là ở đây có những câu chuyện lịch sử ý nghĩa và khiến du khách rất là muốn tìm hiểu và khám phá để cảm thấy là yêu hơn cái mảnh đất cũng như là con người Nghĩa Lộ.
Di tích lịch sử Căng và Đồn Nghĩa Lộ được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia vào năm 1996. Những di tích còn lại như cột cờ, hầm trú ẩn, lô cốt pháo đã giúp mỗi người khi đến đây hình dung được phần nào sự đàn áp của thực dân Pháp với nhân dân các dân tộc Tây Bắc và những chiến sĩ cách mạng từng bị tù đày. Để tạo không gian thuận tiện cho mọi người dân đến tham quan, chiêm bái hành lễ, di tích lịch sử Căng Đồn Nghĩa Lộ đã được trùng tu, tôn tạo với khung cảnh trong lành, nên thơ, yên tĩnh và thoáng đãng. Khu di tích lịch sử không chỉ là điểm đến thu hút hàng trăm lượt du khách trong nước và quốc tế tới tham quan, trải nghiệm mỗi năm, mà còn là nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ trẻ về sau. Tại đây, các em đã được trang bị những kiến thức cơ bản nhất về lịch sử địa phương, ý nghĩa của các công trình văn hóa được xây dựng, giúp các em nỗ lực học tập, rèn luyện để xứng đáng với những hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh đã ngã xuống. Em Trần Phương Mai, học sinh lớp 4, trường tiểu học và trung học cơ sở Lý Tự Trọng, thị xã Nghĩa Lộ chia sẻ.
Khi mà đến Căng Đồn thì con cảm thấy rất là vui và con đã biết qua về Căng Đồn vào những tiết học do các thầy cô giảng dạy thêm. Và với vai trò là một học sinh thì bọn con sẽ hứa là sẽ bảo vệ môi trường ở đây để ngày một đẹp và cho các du khách ở các nơi khác vào đây thì có thể ghé qua chỗ này chơi ạ.
Chị Đỗ Thị Hồng Nga, giáo viên trường tiểu học và trung học cơ sở Lý Tự Trọng thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Dưới sự chỉ đạo của nhà trường thì bản thân tôi là giáo viên đã giúp các em
hiểu rõ hơn về cái ý nghĩa lịch sử Căng và Đồn Nghĩa Lộ này thông qua những tiết học giáo dục địa phương như là môn lịch sử, địa lý. Vào cuối năm học chúng tôi thường lồng ghép những cái chương trình giáo dục địa phương này để giáo dục các em về cái lịch sử Căng và Đồn Nghĩa Lộ cũng như là thấy được cái ý nghĩa vì đây là một điểm khách đến của quê hương Nghĩa Lộ.
Gần 70 năm đã trôi qua, chiến trường của trận đánh ác liệt năm xưa trên Căng và Đồn Nghĩa Lộ nay đã hoàn toàn thay đổi. Thế nhưng, trang vàng lịch sử ấy vẫn luôn được các thế hệ về sau trân trọng, gìn giữ và khắc ghi. Đây cũng là điểm đến hấp dẫn, là niềm tự hào của mỗi người con Mường Lò Nghĩa Lộ hôm nay khi được sống trong tự do, hạnh phúc.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh kiểm tra chống sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm.
Các cơ sở sản xuất, kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không an toàn.
Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác, tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, mốc hỏng, tham gia phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm.
Vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm. Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Khuyến cáo phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona nCoV. Để chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona nCoV, Bộ Y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng thực hiện tốt các biện pháp sau.
1. Người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh đường hô hấp cấp tính, sốt, ho, khó thở. Khi cần thiết phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc.
Người có các triệu chứng sốt, ho, khó thở không nên đi du lịch hoặc đến nơi tập trung đông người. Thông báo ngay cho cơ quan y tế khi có các triệu chứng kể trên.
Vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên dưới vòi nước chảy bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn ít nhất 20 giây. Súc miệng, họng bằng nước súc miệng, tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng để phòng lây nhiễm bệnh.
Cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp, không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng.
Đảm bảo an toàn thực phẩm, chỉ sử dụng các thực phẩm đã được nấu chín.
Không đi du lịch đến các vùng có dịch bệnh, hạn chế đi đến các nơi tập trung đông người. Trong trường hợp đi đến các nơi tập trung đông người, cần thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân như sử dụng khẩu trang, rửa tay với xà phòng. Nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, phải đeo khẩu trang, thông báo ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời. Gọi điện cho cơ sở y tế trước khi đến để thông tin về các triệu chứng và lịch trình đã di chuyển trong thời gian gần đây để có biện pháp hỗ trợ đúng.
Đường dây nóng của Bộ Y tế cung cấp thông tin về dịch bệnh 0800 1900 3228.
Xin nhắc lại đường dây nóng của Bộ Y tế cung cấp thông tin về dịch bệnh 1900 3228.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.